thượng cảm ứng thiên. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tập 98. Chư vị đồng học xin chào mọi người. Xin mời xem Cảm ứng thiên, Đoạn thứ 85. Oán giận thầy dạy của chính mình, xung đột với cha anh. Hai câu này trong chú giải: đã nói rất rõ ràng. Thử giữ mạng kỳ tiên sinh hữu biệt. Mạng là khinh mạng. Thông thường chúng ta nói là không xem sư phụ ra gì. Mạng là vô cớ mà ngạo mạn. Câu oán giận thầy dạy của mình, thử thị nhân giáo, trách nhi huệ nộ chi giả. Thầy dạy dỗ học trò, học trò không phục, trong tâm phẫn nộ, trong tâm liền căm hận. Nộ là biểu hiện ở bên ngoài. Cổ nhân sự sư chi đạo, vô phạm vô ẩn. Bốn chữ này là thái độ mà người học trò đối đãi với thầy của mình vào thời xưa. Phàm là người dạy ta thì đều phải dùng tâm khiêm tốn và hòa khí để tiếp nhận. Lẽ nào lại có thể sân nộ? Người sân nộ thì nhất định phước phần của mình sẽ bị mỏng đi hoặc vô phước mà thôi. Đoạn này chúng ta phải nên ghi nhớ. Hiện tại nếp sống xã hội mỗi ngày mỗi khác. Sư đạo đã không còn tồn tại nữa rồi. Không những sư đạo không còn, thực tại mà nói thì hiếu đạo cũng không còn. Xã hội ngày nay, tình trạng phổ biến trong xã hội chúng ta có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy. Con cái bất hiếu với cha mẹ, học trò bất kính với thầy, đã trở thành một nếp sống rồi. Chúng ta sống ở trong xã hội này, phải nên làm thế nào đây? Vậy thì phải hỏi chính chúng ta trước. Có phải là muốn thành tựu trên đạo nghiệp? Nếu như muốn thành tựu ở trên đạo nghiệp, vẫn là phải tuân thủ theo giáo huấn của cổ đức. Nếu như không mong muốn thành tựu ở trên đạo nghiệp, vậy thì có thể tùy thuận theo nếp sống. Cho nên tự chính mình phải có điểm dừng. Bản thân chúng ta phải nên chọn đi theo con đường nào? Những lời giáo huấn của các lão sư, nếu như chúng ta cảm thấy lão sư đã sai, người xưa rất có tu dưỡng, họ không dám mạo phạm, sự tu dưỡng của chúng ta chưa đủ, có thể thỉnh giáo với lão sư. Vì sự quở trách của lão sư, xem con đã phạm những sai lầm gì, bản thân con cảm thấy mình không có phạm sai lầm. Lão sư cho rằng con đã phạm sai lầm, chỉ con phạm sai ở chỗ nào? có thể thỉnh hỏi lão sư, nói ra rõ ràng, nói minh bạch. Tuổi tác của lão sư nhất định là lớn hơn chúng ta, kinh nghiệm học thức phong phú hơn chúng ta, nhìn nhận vấn đề cũng sâu sắc hơn chúng ta, nhìn được xa rộng hơn chúng ta. Đây là thực tế. Có những lúc chúng ta tự cho mình là đúng, chỉ nhìn vào việc trước mắt. Nếu như nhìn một cách xa rộng thì mới thấy là có lỗi lầm. Đây là việc mà chúng ta luôn luôn không thể lý giải, hơn nữa lại còn oán hận lão sư. Các vị phải nên biết, nếu như các vị oán hận lão sư của mình, vậy thì lão sư có dạy cho mình nữa hay không? Nhất định là không. Lão sư sẽ rất khách sáo với bạn, sẽ không dám dạy bảo bạn thêm nữa. Vì sao vậy? Bởi vì đức độ của bạn quá nhỏ bé, bạn không thể nào dung nạp được. Thế là lão sư sẽ không dạy bạn nữa. Khi tôi còn trẻ, thân cận với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, học trò tùy tùng đi theo thầy rất nhiều. Giáo huấn của thầy đối với các học trò có sự khác biệt. Người nào có thể tiếp nhận sự trách mắng thì thật sự là họ không dám mạo phạm. Vậy thì lão sư trách mắng, giáo huấn với người đó đặc biệt nhiều. Dường như thường xuyên gặp mặt thì cũng là thường xuyên nghe thấy lão sư răn dạy trách mắng. Nếu như có một đến hai lần biểu hiện ra cái dáng vẻ không sẵn lòng tiếp nhận, lão sư nhìn ra được, thì từ đó về sau lão sư sẽ không nói người đó nữa. Có lỗi thì cũng không nói nữa. Vì sao vậy? Vì không muốn kết oán với học trò. Bạn thường hay nói mà họ lại không thể tiếp nhận, hơn nữa lại còn oán hận, vậy đây không phải là kết oán thù rồi sao? Cho nên vị lão sư thông minh thì sẽ không kết oán thù với người ta. Bạn có thể tiếp nhận thì tôi sẽ dạy bạn. Việc này Ấn Quang Đại Sư có nói, bạn có một phần thành kính thì dạy bạn một phần, có hai phần thành kính thì dạy bạn hai phần. Bạn không có tâm thành kính thì không dạy bạn nữa. Lên lớp dạy học, bạn ngồi bên cạnh nghe là được rồi. Tuyệt đối sẽ không xem bạn là một đối tượng để dạy bảo. Từ đây có thể thấy, tổn thất là ai vậy? Tổn thất là ở chính mình. Câu kế tiếp xung đột với cha anh. Ở trong nhà Phật có nói tám chữ là căn bản của Phật Pháp. Việc dạy học của Phật Pháp là từ hiếu kính mà bắt đầu. Các vị cũng biết tịnh nghiệp tam phước, câu đầu tiên hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Phật Pháp là từ đâu mà bắt đầu? Là từ đây mà bắt đầu. Phật Pháp cũng từ chỗ này mà viên mãn thành Phật. Thành Phật nghĩa là gì? Nghĩa là hiếu thân tôn sư đạt đến cứu cánh viên mãn. Đây gọi là thành Phật. Cho nên Phật Pháp là từ đây mà bắt đầu, mà cũng kết thúc tại chỗ này. Người ta hỏi Phật giáo là gì? Chỉ là hiếu kính mà thôi. Đây là việc mà người học Phật nhất định phải nên biết. Học Phật là học điều gì? Chính là học hiếu, học kính. Bất hiếu, bất kính thì bất luận người đó có tu học pháp môn gì đều không thể có thành tựu. Đây là việc mà chúng ta nhất định phải nên biết. Nhất định không nên cho rằng tịnh nghiệp tam phước bốn câu trong điều đầu tiên này rất là nông cạn, cho là bé nhỏ không đáng kể gì thì bạn sai rồi. Ở hết thảy chư Phật Như Lai chứng được quả vị cứu cánh viên mãn. Vẫn là bốn câu này. Hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Mọi người thường xuyên nhìn thấy những hình ảnh của Phật. Ở trên đầu có dòng hào quang. Trên hào quang thường có viết ba chữ. Ba chữ này có khi là dùng phạn văn để viết, cũng có lúc dùng tạng văn để viết, cũng có khi dùng trung văn để viết. Ba chữ này là Ấm A Hồng. Biểu thị sự viên mãn. Viên mãn điều gì? Ấm nghĩa là thân nghiệp viên mãn. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, viên mãn rồi. A là khẩu nghiệp viên mãn. Không vọng ngữ, không lưỡng thiệt. Không ác khẩu, không ý ngữ. Hồng là ý nghiệp viên mãn. Không tham, không sân, không si. Chứ vậy phải nên hiểu, ba chữ này chính là thập thiện viên mãn. Thập thiện viên mãn thì người này được gọi là Phật Đà. Chúng ta làm sao có thể đem việc này xem nhẹ được chứ? Thậm chí là hầu hết mọi người xem đây là một giới điều rất nhỏ. Một giới nhỏ không đáng gì. Không biết được giới điều nhỏ mà viên mãn thành Phật. Là cái gốc mà. Ngày nay hiếu đạo, sư đạo đã suy vi rồi. Chúng ta nếu như chân thật phát Bồ Đề Tâm, chân thật muốn tự lợi lợi tha, bắt đầu làm từ đâu vậy? Bắt đầu từ hiếu kính mà làm. Là một tấm gương tốt cho đại chúng xã hội xem, thì bạn chính là Bồ Tát. Bạn chính là đang hoằng pháp lợi sanh. Chúng tôi đi phỏng vấn bà Hứa Triết. Đây là người thanh niên 101 tuổi. Chúng tôi có đi xem nhà cửa nơi bà ấy ở. Nhà của bà rất ngay ngắn và sạch sẽ, không có trang trí hay bày biện gì. Tôi chỉ thấy trên bàn của bà có một tấm hình, trên đầu giường cũng có một tấm hình, là hình của mẹ bà. Chúng tôi liền hiểu được bà là một người con có hiếu. Bà đã 101 tuổi rồi, vậy mà trên bàn làm việc và đầu giường cũng không rời xa được hình ảnh của mẹ mình. Hiếu thân thì nhất định có thể tôn sư. Mà hiếu thân tôn sư thì nhất định có thể hữu ái được hết thảy chúng sanh. Đây là Bồ Tát. Bồ Tát thật chứ không phải là giả. Cho nên tôi nói tịnh nghiệp tam phước, tam quy ngũ giới thập thiện. Nếu như hiện tại có ai đó đến để cho điểm bà, thì bà sẽ được tròn điểm, bà sẽ được 10 điểm. Bà chưa có thọ qua tam quy, cũng chưa thọ qua ngũ giới, nhưng bà đều làm được rồi. Cho nên chư Phật Bồ Tát, chúng thần đều sẽ bảo hộ bà. Đây là sự thật. Chúng tôi ngày nay hết thảy những việc hoằng pháp lợi sanh, căn phòng giảng nhỏ bé này vì sao lại đem hình các lão sư treo ở trên tường vậy? Hàng quán trưởng hình của bà cũng được treo ở đây, là tri ân báo ân, niệm niệm không quên. Chúng tôi có thể nhận thức được Phật Pháp, có thể lý giải được Phật Pháp, có thể tu học Phật Pháp, là từ đâu mà có vậy? Là từ các lão sư đã chỉ dạy. Chúng tôi ngày nay có thể có được một chút thành tựu là nhờ có hàng quán trưởng 30 năm tạo cho chúng tôi hoàn cảnh tu học. Lão sư thì giống như là cha mẹ sanh tôi ra, còn người hộ pháp thì giống như là cha mẹ nuôi tôi lớn vậy. Lão sư thì có thể gọi là người sanh ra, nhưng mà nếu không có người hộ trì, không có hoàn cảnh tu tập, vậy thì vẫn là việc luống uổng, vẫn là chẳng thể làm được gì. Xã hội ngày nay mọi người nhìn thấy đều là vong ân phụ nghĩa. Chúng ta nếu muốn cứu vãn cái xã hội này, vậy thì nhất định phải xem bệnh mà cho thuốc rồi. Họ vong ân bội nghĩa thì chúng ta đề xướng tri ân báo ân. Họ khinh mạng oán hận sư trưởng, chúng ta đặc biệt cung kính đối với sư trưởng. Họ bất hiếu với cha mẹ, chống đối mạo phạm cha mẹ, thì chúng ta đặc biệt làm ra tấm gương hiếu thuận cho người thế gian xem. Đây chính là việc mà ở trên các kinh điển Thế Tôn thường hay dặn dò chúng ta. Thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Diễn là biểu diễn, thuyết là giải thích. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này. Phải xem người xưa đã tu học thành tựu như thế nào. Họ chính là tấm gương cho chúng ta, là điển hình cho chúng ta. Ở trong quá trình Thế Tôn dạy học, các ngài đã làm ra minh chứng cho chúng ta xem. Để cho chúng ta có thể nghe được, nhìn thấy được, liền có thể đoạn nghi sanh tín, có thể tinh tấn không giải đãi. Học nghiệp, đạo nghiệp tự nhiên liền có thể thành tựu. Người xưa đã nói, phụ huynh ngũ luân chi thủ, hiếu đệ nhân đạo chi tiên. Dù cho cha mẹ và sư trưởng không công bằng, có lòng thiên vị, thương người này nhiều người kia ít, nhưng chúng ta thì cũng nhất định phải hòa nhã vui vẻ, phục tùng thọ giáo. Đây là chính mình được lợi ích. Đây đúng là như Ấn Quang Đại Sư đã từng nói, một phần thành kính được một phần lợi ích. Cho nên, bất luận là thế xuất thế pháp, bạn cầu học có thể được bao nhiêu lợi ích, hoàn toàn là ở tại việc bạn tôn kính đối với lão sư. Nhất định là tỷ lệ thuận. Nhất định là không thể nào có người bất hiếu với cha mẹ, bất kính sư trưởng mà người đó có thể thành tựu. Các chị hãy mở lịch sử ra mà xem, không thể tìm ra được một người nào. Lúc này chúng ta cần phải sâu sắc mà phản tỉnh. Trong chú giải cũng có không ít những câu chuyện nhỏ. Những câu chuyện này cũng có thể làm cảm động người. Bạn không nên xem nó như là những câu chuyện thần thoại. Vậy thì bạn đã sai rồi. Câu chuyện đầu tiên là nói đến ông Uông Hội Đạo triều nhà Minh. Chúng ta đọc qua đoạn văn này một lần. Uông Hội Đạo tánh vĩnh ngộ, nghĩa là ông rất thông minh, thư quá một triếp thành tụng. Ông đọc sách qua một lần là có thể thuộc lòng. Có thiên bẩm tốt, bát tuế năng văn. Năng văn nghĩa là có thể viết văn chương. 8 tuổi thì ông có thể viết văn chương. Nhiên sự sư bát tắc ngạo mạn dị thường. Xảo phất ý tắc bội sư nộ lị. Lị có nghĩa là mắng. Mắng lão sư ở sau lưng. Nhất nhật độc tòa thư trai hốt ha khiếm, nghĩa là một ngày nọ lúc đọc sách ông ngáp một cái, khẩu trung dược xuất nhất quỷ, nghĩa là khi ông ngáp một cái thì trong miệng liền nhảy ra một con quỷ. Con quỷ này chỉ vào ông và nói: Nhữ bổn đại khôi thiên hạ. Đại khôi thiên hạ vào ngày xưa thì gọi là thi đổ trạng nguyên. Trạng nguyên thì gọi là đại khôi thiên hạ, đáng lẽ đổ trạng nguyên. Nhân nhữ huệ nộ sư bá, thượng đế tước khứ lộc tịch, ngô diệt tùng thử khứ hỷ. Bởi vì phẫn nộ với sư phụ mà thượng đế đã gạch tên của ông rồi, nên con quỷ này phải ra đi. Sau khi quỷ ra đi thì tầm phiên cố thiên mang nhiên bất thức nhất tự, nghĩa là sau này khi ông đọc sách không những là không nhớ được mà ngay cả chữ cũng không thể nhận ra. Mọi người đọc đến đoạn này, bạn có thể đem nó xem thành câu chuyện thần thoại cũng được. Chúng ta từ chỗ này sâu sắc mà phản tỉnh. Đây là phản diện, phía sau vẫn còn mấy chuyện là chánh diện. Cho dù là lão sư nhiều lần giáo huấn trách mắng mà họ vẫn là ôn hòa thừa sự. Những người này sau cùng nhất định sẽ có thành tựu. Phật Pháp là sư đạo. Mà sư đạo thì được xây dựng trên nền tảng hiếu đạo. Cho nên con người không thể hiếu thuận cha mẹ thì tuyệt đối không thể nào tôn kính sư trưởng. Trên đạo nghiệp và học nghiệp đương nhiên sẽ rất khó thành tựu. Xưa nay trong và ngoài nước, trước mắt các vị chỉ cần tỉ mỉ mà quan sát thì các vị sẽ có thể hiểu rõ. Sau đó mới biết giáo huấn của thánh nhân là chân thật bất hư. Chúng ta phải nên khiêm tốn mà học tập. Chư vị đồng học, tuần trước tôi đi đến California, nước Mỹ để thăm viếng. Do đó khóa trình này của chúng ta đã ngừng hết một tuần lễ. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại. Lần này đi đến California có nhân duyên xem được tờ báo Mộ Tây kỳ 41 có số liệu thống kê về tỷ lệ phạm tội của thanh thiếu niên nước Mỹ. Lần này chúng tôi cũng đi đến San Francisco và Los Angeles, hai nơi này để quan sát thực địa. Số liệu này vẫn đang không ngừng tăng lên. Đây là một tin tức vô cùng đáng lo ngại. Nếu như không thể cải thiện thì tai nạn của thế gian này rất nhiều người nói đến cái ngày tận thế rất có thể sẽ trở thành sự thật. Hơn nữa ngày nay việc cải thiện đó thực tại mà nói không phải là một chuyện dễ dàng. Cả thế giới, mỗi một quốc gia khu vực, từ giai đoạn cuối thế kỷ 20 trở về sau, tình trạng phổ biến là đã lơ là việc giáo dục nhân văn, lơ là luân lý đạo đức, đã quá chú trọng vào việc phát triển công thương nghiệp, khoa học, kỹ thuật, kinh tế. Thế là con người trên cả thế giới này trong hình thái ý thức không một người nào mà không tràn đầy sự cạnh tranh. Các vị phải nên đọc sách của nhà Nho. Mạnh Tử đã nói rất hay: trên dưới đều tranh lợi thì quốc gia sẽ nguy nan. Ngày nay không phải là một nước nào, mà mỗi một quốc gia trên toàn thế giới, từ trên xuống dưới, có một người nào mà không đang tranh lợi hay không? Không từ bỏ một thủ đoạn gì để cạnh tranh. Đây không phải là sự nguy nan của đất nước hay sao? Đây còn là nguy nan của cả thế giới. muốn có thể cứu vãn kiếp vận của thế gian này. Vẫn là phải dựa vào giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Nhưng mà hiện nay có một số người chân thật lại cảm thấy là những thánh hiền của mấy ngàn năm trước, trí huệ của họ, kinh nghiệm của họ, phương thức của họ đối với xã hội hiện tại có thể khởi tác dụng được hay không? Còn giá trị hay không? Những người hoài nghi như vậy thì có quá nhiều đi thôi. Cho nên mặc dù có một số ít người giác ngộ nhưng không dám làm. Bản thân cũng rất rõ ràng, dù đã chăm chỉ nỗ lực cố gắng đi làm nhưng cũng chưa chắc có thể sanh ra được hiệu quả. Trước khi lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam giảng sanh một ngày, thầy đã biểu lộ ra một thái độ vô cùng bi quan. Nói với học trò là cái thế giới này loạn rồi. Thầy nói là dù cho chư Phật Bồ Tát thần tiên có hạ phàm cũng không thể cứu rồi. Chỉ có duy nhất một con đường sanh lộ là lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là di ngôn sau cùng của lão sư Lý. Chúng tôi nghe xong vô cùng đau xót. Lời của Ngài nói là lời thật. Vì vậy chúng ta hiện nay ở tại thế gian này, nhìn thấy chúng sanh gặp phải nhiều đại kiếp nạn như vậy, thì nhất định là không thể nào không quan tâm để ý. Như vậy thì không thể nào chấp nhận được rồi. Chúng ta phải tận tâm tận lực mà làm, cứ tận hết sức mình, còn lại thì phải xem mệnh trời. Cách làm như thế nào vậy? Ấn Quang Đại Sư đã chỉ bảo chúng ta rồi. Ngoài việc tuyên dương giáo dục thánh hiền ra, đặc biệt gia tăng thêm giáo dục luân lý, nhân quả và chân tướng sự thật. Cho nên chúng ta nhìn thấy Ấn Tổ một đời cực lực đề xướng liễu pháp tứ huấn. Cảm ứng thiên, an sĩ toàn thư. Như vậy thì biết được cái dụng ý của Ấn Tổ Ngài. Ba quyển sách này đích thực là có thể cứu vãn kiếp vận. Cư sĩ Tam Trọng Liễu ở Đài Bắc, ông ở nơi đó cực lực đề xướng pháp môn sám hối sửa lỗi. ông đã viết một quyển gọi là Bách Hóa Cách. Đáng mừng là nó tương ưng với quy tắc của Tịnh Tông Học Hội, của đồng học chúng ta, đang được lưu thông với số lượng lớn. Xin khuyên mọi người cùng nhau phổ biến mà học tập. Các đồng học ở Đài Loan, nếu như có thể chăm chỉ học tập, thì nhất định là phước chứ không phải họa, có thể chuyển họa thành phước. Họa phước là quả báo, mà thiện ác là nghiệp nhân. Muốn chuyển biến thì nhất định phải từ trên nhân mà chuyển. Chân thật nếu có thể chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, thì mới có thể chuyển họa thành phước. Các phương pháp này cần phải thúc đẩy ra toàn thế giới. Cái công cụ có hiệu quả nhất chính là thông qua đài truyền hình vệ tinh mà truyền bá. Tôi lần này đi đến Bắc Mỹ, có cơ hội được gặp mặt Đổng Sự Trưởng Tiêu Tiên Sinh và Tổng Giám Đốc của Công ty Truyền thông Đài truyền hình vệ tinh Bắc Mỹ. Họ cũng có sự quan tâm rất lớn đối với kiếp nạn của thế gian này. Tôi cũng đã khuyên họ, hơn 30 năm trước, có người hỏi Phương Đông Mỹ tiên sinh, nước Mỹ hiện tại là một cường quốc số một thế giới, nhưng mà nếu quan sát kỹ trong lịch sử, cho dù đất nước mạnh như thế nào, cũng sẽ có một ngày diệt vong. Cho nên người này đã đến thỉnh giáo với Phương tiên sinh, hỏi là nước Mỹ tương lai diệt vong thì nguyên nhân số một là gì? Phương tiên sinh không chút do dự mà lập tức trả lời, đó là truyền hình. Bạn hãy xem những nội dung trên truyền hình. Đây là giáo dục của xã hội. Nó đã dạy dỗ cái xã hội này. Ngày nay có thể nói là từ trẻ sơ sinh nó đã bắt đầu dạy rồi. Trẻ sơ sinh vừa mới sinh ra, mở mắt là nhìn thấy cái truyền hình. Những nội dung ở trong đây đều là dạy sát đạo dâm vọng, cho nên tỷ lệ phạm tội của thanh thiếu niên cao như vậy là có mối quan hệ mật thiết với việc này. Cho nên tôi đã nhắc nhở những người phụ trách dạy học, ở trên những cái truyền hình vệ tinh này, truyền hình có thể hủy diệt cái xã hội này, có thể hủy diệt cái thế giới này hiện tại còn có mạng Internet nữa rồi. Nhưng cũng như vậy, nếu như có thể đổi ngược lại thì nó là một công cụ. Lợi dụng cái công cụ này để tuyên dương chánh pháp, khuyên người hướng thiện, thì truyền hình lại có thể cứu vãn xã hội, có thể cứu vãn cái thế giới này, đều ở tại một niệm của người làm chủ trì. Một niệm thay đổi trở lại, thuần thiện mà không ác, không vì mục đích kinh doanh mà vì mục đích cứu thế giới. Cái đài truyền hình này chính là đạo tràng, là đạo tràng lớn của chư Phật Bồ Tát, là một đạo tràng lớn của các vị thần thánh, thượng đế, của hết thảy tôn giáo. Những nhân viên làm việc ở trong các đài truyền hình này, từ người lãnh đạo cho đến tất cả các nhân viên đều là Bồ Tát, đều là sứ giả của các vị thần thánh. Họ đến là để cứu độ chúng sanh khổ nạn ở thế gian này. Công đức không thể nào tính đếm được. Cũng giống như trên kinh Phật đã nói, chư Phật ba đời có đến đây để nói cũng nói không hết. Đổng sự trưởng Tiêu và tổng giám đốc đã nói chuyện với chúng tôi, họ cũng vô cùng tán thành, cũng chân thật có lòng muốn làm. Họ cũng có lòng dành cho chúng ta một ít thời gian, chúng ta phải tận tâm tận lực mà cống hiến những dữ liệu này. Đó là những băng hình giảng kinh của chúng ta. Trước mắt những thiết bị máy móc của chúng ta chưa đủ lý tưởng, nghĩa là vẫn chưa đạt đến mức độ yêu cầu của đài truyền hình. Vì mặt này thì chúng ta cần phải nỗ lực cải tiến, chúng ta tăng cường thêm các thiết bị. Hy vọng mọi người chúng ta có thể nỗ lực cố gắng để làm tròn trách nhiệm bổn phận này. Có rất nhiều đồng tham đạo hữu ở các nơi, khi gặp chúng tôi, họ cũng rất đồng cảm với chúng tôi, họ cũng thương xót chúng tôi. Mãi cho đến ngày nay, tôi vẫn là một người cô độc lẻ loi. Có rất nhiều pháp sư cũng lo lắng, nói là: "Pháp sư à, ngài không có người giúp đỡ." Ngài không có nhân tài tiếp nối ngài. Đương nhiên, chúng tôi hiện tại cũng đang làm công tác bồi huấn ở nơi này. Hiệu quả của công tác cũng chưa được tuyên dương ra ngoài. Phật Pháp từ xưa đến nay. Số lượng người nhận truyền thừa đều là rất hạn chế. Trong lịch sử ở Trung Quốc, người nhận truyền Pháp nhiều nhất không ai qua ngài Lục Tổ Huệ Năng, đại sư của Thiền Tông. Ngài có đến 43 người. Còn số người nhận truyền thừa chỉ một hoặc hai, thì tình trạng này vô cùng nhiều. Tìm người truyền thừa rất khó. Người xưa đã nói chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Thế nhưng có hay không vậy? Tôi khẳng định là có. Làm thế nào mà có thể khẳng định vậy? Nhất định là có Phật Bồ Tát tái lai. Đó không phải là người thông thường. Người thông thường thì không thể nào tránh khỏi tự tư tự lợi, không buông xả được danh văn lợi dưỡng, cho nên không thể nào khế nhập được cảnh giới Phật. Nguyên nhân là ở chỗ này. Thế nào là người phàm phu vậy? Như thế nào là Phật Bồ Tát tái lai? Từ những chỗ này mà chúng ta có thể quan sát được. Người thừa nguyện tái lai thì nhất định có thể buông bỏ được tự tư tự lợi, buông bỏ được danh văn lợi dưỡng, buông bỏ được sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Các vị ở nơi đây cũng đã nhìn thấy một vị tu nữ 101 tuổi, bà Hứa Triết. Các vị hãy xem bà, bà chính là Phật Bồ Tát tái lai. Phàm và thánh đều ở tại một niệm. Chân thật là người tái lai. Trong nhà Phật thường nói, do cái mê của cách ấm nên cũng bị mê hoặc điên đảo một khoảng thời gian. Thế nhưng những người này một khi được tiếp xúc với chánh pháp thì họ liền giác ngộ, họ liền quay đầu. Chúng ta đã nhìn thấy ở trên lịch sử Thiên Thân Bồ Tát cũng là như vậy. Trong lúc còn đang mê thì ngài cũng hủy bán đại thừa. Sau khi đã giác ngộ rồi thì lại tán thán đại thừa, hồi đầu trở lại. Ở Trung Quốc thì có các đại đức trong Tịnh Tông. Ở trong truyện ký thì chúng ta nhìn thấy có cậu Ích đại sư. Ngài là một người rất giỏi, khi còn chưa quay đầu thì tán thán Nho Đạo, hủy bán Phật Pháp. Ngay cả người thị hiện gần đây nhất cho chúng ta xem là Ấn Quang đại sư, ngài không ngoại lệ. Trước khi học Phật và sau khi học là hai con người hoàn toàn khác nhau. Có người thì quay đầu rất sớm, có người thì quay đầu rất trễ. Đây chính là thiện căn phước đức nhân duyên trong đời quá khứ không như nhau. Sớm muộn gì họ cũng quay đầu. Những người này chính là người tái lai. Vừa quay đầu thì chính là thừa nguyện tái lai. Những ý này trong lúc chúng tôi giảng giải đều đã nói qua rất nhiều lần. Lúc còn chưa quay đầu thì họ là phàm phu nghiệp chướng, quay đầu lại rồi thì họ là Phật Bồ Tát tái lai. Hình tượng của họ sẽ có sự chuyển biến 180 độ. Xả mình vì người. Chúng ta ngày nay ở cư sĩ lâm, các vị nhìn thấy cư sĩ Lý Mộc Nguyên, con người này là người đã quay đầu. Khi còn trẻ tuổi, ông cũng giống như những người thông thường khác. Nghiệp chướng tập khí rất nặng. Ông nói với tôi, ông rất thích ăn thịt. Một bữa mà không có thịt thì không thể ăn cơm được. Ăn đến mức độ mà cái bụng nhìn giống như Phật Di Lặc vậy. Nếu như các vị xem những hình chụp năm xưa của ông thì thấy hoàn toàn không giống như hiện nay rồi. Ăn uống đến mức độ cả thân đều đầy bệnh rồi. Thật vậy, quay đầu là bờ. Ông hiện nay có thể vô tư, vô điều kiện vì Phật Pháp mà phục vụ, vì hết thảy chúng sanh khổ nạn mà phục vụ. Làm ra cái sự nghiệp mà người khác không làm được là đoàn kết các tôn giáo, hòa mục các tộc quần, tiêu trừ kiếp nạn của thế gian, toàn tâm toàn lực vì sự an định của xã hội, thế giới hòa bình, nhân dân hạnh phúc, đã dốc ra toàn bộ để cống hiến. Không có tự tư tự lợi, không có danh văn lợi dưỡng. Đây là một vị đại đức hộ pháp ở ngay trước mắt chúng ta. Ông không những là hộ pháp cho Phật giáo mà còn hộ pháp cho tất cả tôn giáo. Chúng ta đã nhìn thấy rồi thì phải chăm chỉ mà học tập theo. Tự mình ngày ngày phản tỉnh sửa lỗi, đổi mới thì tiền đồ tự nhiên sẽ là một mảng tươi sáng. Được rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng tôi xin giảng đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Ẩn dịch vọng tây cư sĩ, địa chỉ email vọng tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.